số 29, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, thư thứ 3. Để hiểu kinh A Di Đà nên dựa theo sách Yếu Giải của Ngài Ngẫu Ích. Những lời giải thích trong sách Di Đà Trung Luận phần nhiều là ý kiến tùy tiện của chính tác giả, trái nghịch ý chỉ kinh, không thể tin cậy được. Phật vì chúng sanh trong chính pháp giới thuyết pháp, há có nên vì trí lực của mình chẳng thấu tới, bèn đoan quyết chẳng có lý ấy hay chăng? Lời giải thích về đoạn kinh từ 1 ngày đến 7 ngày chứng tỏ tác giả đã đem chính mình so lường chính pháp giới. Nếu nói như vậy, không riêng gì bộ kinh Di Đà chẳng thể thống nhiếp mọi căn cơ, mà ngay cả toàn bộ những đàm luận nhiệm màu viên đốn trong giáo điển cả một đời Đức Phật cũng sẽ do trí của chính mình không hiểu thấu mà trở thành vọng ngữ. Bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, tội chẳng thể dung. Dẫu sách ấy cũng có chỗ cảnh tỉnh, khải phát hạng hạ căn, nhưng làm tổn hại đại thể. Do vậy, quan tôi chẳng dám khuyên người khác thọ trì. Pháp môn tịnh độ khác nào biển cả. Sông to, rạch lớn đều đổ vào biển. Chén nước, giọt nước cũng đổ vào. Bậc chứng ngang với chư Phật còn cầu vãng sanh. Kẻ ngỗ nghịch thập ác cũng dự vào phẩm cuối. Há có nên đem chuyện đắc nhất tâm và tam muội để cự tuyệt người chưa đắc? Chỉ nên học theo như trên, hồng được như vậy, tự mình quyết chí cầu sanh, hãy chỉ nên mong mỏi được như thế. Nếu nói không nhất tâm và đắc tam muội, quyết định chẳng được vãng sanh, thì chính là tự lập luận thuyết, chẳng nương theo lời Phật nói. Ba kinh tịnh độ lưu thông từ cổ cùng với phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện là 4 kinh. Há nên nói là chẳng đáng tôn làm khuôn phép ư? Nay người tu tịnh nghiệp đa số chẳng biết tông chỉ dựa theo sự tướng. Nói dễ dãi thì cũng có thể gọi là hành nhân tịnh tông. Nhưng nếu nói nghiêm khắc, thật ra trong 100 người có đến 95 người đều thuộc loại không thiền, không tịnh độ. Há có thể lấy những người như vậy làm chuẩn được sao? Do tiểu bổn kinh A-di-đà văn giản dị, nghĩa phong phú, nên được dùng làm kinh nhật tụng. Còn những kinh kia thì tùy mỗi người thọ trì khác biệt. Những gì được nói trong sách Di-đà Trung Luận, cố nhiên có nhiều điều hữu ích, nhưng những điều gây trở ngại lại cũng chẳng ít. Nếu không có mắt trí huệ chọn lựa pháp, chỉ e chẳng được lợi ích gì, lại còn bị tổn hại hết cả. Như những lời sách ấy giải thích về 1 ngày đến 7 ngày, thập niệm chẳng độ, vân vân. Thọ trì đọc tụng từ đầu đến cuối là chánh hạnh của nhà Phật. Dẫu là kẻ chuyên chú, tham cứu trong thiền tông, cũng phải thọ trì như thế. Như các vị Dược Sơn, Ngưỡng Sơn, Vĩnh Minh, Thủ Sơn, Thê Hiền Thực, Dục Vương Vi, vân vân, chỉ khăng khăng đề cao hướng thượng thì tợ hồ có bài bác việc thọ trì. Chẳng biết đề cao hướng thượng thì khắp thế gian pháp gì, chuyện gì cũng đều quy về bổn phận. Còn những kẻ chưa đắc môn ấy, chỉ hiểu nghĩa lý trên mặt văn tự, rồi từ đó tham thiền, đa phần miệt thị kinh giáo. Bọn họ tuy tự xưng là thiền nhân, nhưng thật ra là tội nhân của pháp môn, là nghịch tử của Như Lai, sao đáng nói đến? Khuyên nên thọ trì đọc tụng, thì các kinh không kinh nào chẳng dạy như thế, há nào phải chỉ một mình kim cang hạnh nguyện. Kinh Hoa Nghiêm, vua trong Tam Tạng, cuối cùng quy trọng Nguyện Vương, nhưng coi trọng Hoa Nghiêm chẳng được coi thường các kinh khác, vì các kinh Đại Thừa đều lấy thật tướng làm thể của kinh. Kinh Hoa Nghiêm lớn lao vì là đại pháp vượt ra ngoài pháp giới, bàn thẳng vào chuyện xứng tánh, chẳng gồm nhị thừa. Pháp Hoa hay khéo ở chỗ gom 3 thừa về nhất thừa: khai quyền hiển thật, khai tích hiển bổn. Khai quyền hiển thật, khai tích hiển bổn là chỉ rõ pháp nào là quyền, tức tạm thời phương tiện, pháp nào là thật, tức pháp nhất thừa, tích là những gì do pháp thân hóa hiện nhằm thích ứng căn cơ, bổn là pháp thân. Bổn còn có nghĩa là địa vị thật sự chứng đắc của một vị pháp thân đại sĩ. Còn tích là những gì các ngài thị hiện nhằm giáo hóa chúng sanh. Vì thế, Tông Thiên Thai bảo kinh Pháp Hoa thuần viên độc diệu. Bởi lẽ, Hoa Nghiêm vẫn còn nói kim về quyền giáo, tức là kinh Hoa Nghiêm còn nói đến những địa vị thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Những địa vị ấy thuộc về quyền giáo. Nhưng đối với kinh Pháp Hoa, Phật khen ngợi Pháp Hoa là vua trong các kinh. Với Hoa Nghiêm cũng thế. Sau này những người hoàng truyền kinh trong thế gian quyết định trong năm bộ phận lớn, chia ra kinh này cao, kinh kia thấp, chẳng phải là kinh nào cũng riêng được khen ngợi ư? Tông Thiên Thai chia toàn bộ kinh điển nhà Phật thành năm bộ phận lớn, ngũ thời là Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã và Pháp Hoa Niết Bàn. Người tu thiền ca ngợi thiền tông, người tu tịnh độ ca ngợi tịnh độ. Nếu không như thế, sẽ chẳng thể khiến cho con người sanh chánh tính, phát khởi lòng ngưỡng mộ. Phải khéo hiểu ý nghĩa, chớ để văn từ hại ý. Mạnh Tử ca ngợi Khổng Tử là vị thánh chưa từng có trong trăm họ, nhưng Khổng Tử thấy vua Nghiêu trong canh, thấy vua Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mộng, lòng bắt chước ngưỡng mộ ba vị thánh ấy, sao mà chí thành đến mức cùng cực như thế? Người niệm Phật chỉ cần chân thật, khẩn thiết niệm Phật, sẽ tự có thể cậy vào Phật từ lực, tránh khỏi đao binh nước lửa. Nếu có gặp thì là do tốt nghiệp kéo lôi, cũng như vì được chuyển tội nặng trong địa ngục thành báo nhẹ trong đời này, nên mới gặp phải những nạn ấy. Nhưng do thường ngày có lòng tin chân thành, nguyện khẩn thiết, chắc chắn lúc ấy sẽ được Phật tiếp dẫn. Nếu đã chứng tam muội trong hiện tại, cố nhiên đã dự vào dòng thánh, tự thân như huyễn, đao binh, nước, lửa, đều chẳng gây trở ngại được. Dẫu hiện thời gặp nạn, thật ra không khổ, trong thế giới mênh mông được mấy ai như thế? Phổ Hiền hành nguyện phẩm, nghĩa lý rộng mênh mông, văn tự vi diệu. Tụng phẩm này sẽ khiến cho những chấp trước, ta, người, chúng sanh của người tụng trở nên không còn nữa. Thiện căn vãng sanh tịnh độ ngày càng tăng trưởng. Lẽ ra phải nên tự hành dạy người, nhưng chớ nên vì không trì kinh này, tu ngay tịnh độ, mà cho rằng người như vậy cũng thuộc hạng bạc phước kém cỏi. Các vị liên trì ngẫu ích cũng đều cực lực hoằng dương kinh này. Trong Di Đà Yếu Giải có câu: trong giáo pháp suốt cả một đời của Như Lai, chỉ có một mình kinh Hoa Nghiêm luận về sự viên mãn ngay trong một đời. Nhưng cái nhân để được viên mãn trong một đời, thì đến cuối cùng Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 nguyện vương dẫn về cực lạc, khuyến khích thiện tài và hoa tạng hải chúng. Ôi, bẩm tánh của kinh Hoa Nghiêm đã được đặt trọn trong kinh này, nhưng thiên hạ xưa nay tin ít ngờ nhiều, viết càng lắm nghĩa càng hao, tôi chỉ còn có cách mổ tim vẫy máu mà thôi. Do vậy, ngài Vô Ẩn nói kinh Hoa Nghiêm chính là quảng bổn, bản kinh giảng chi tiết của kinh Di Đà, Di Đà chính là lược bổn của Hoa Nghiêm. Ngẫm lời hai vị đại sư liền biết, nếu xem kinh mà không có con mắt viên dung, sẽ cô phụ Phật ân nhiều lắm. Những gì Bất Huệ vụng về viết ra, tuy nghĩa lý có chỗ đáng dùng được, thật chẳng đáng coi là tác phẩm kiệt xuất thiên cổ, chẳng phải là thứ văn chương thường được khen ngợi cả một đời. Chớ nên đem phàm xen lộn thánh, xem miếng gỗ một tấc trội hơn lầu cao. Trong thư trước, ông nói sẽ qua Dương Châu, xin cứ tùy hỷ, tôi chưa từng đến đó. Lại nghĩ, ông trên có mẹ già, trong nhà vợ yếu con thơ, lẽ ra nên tu trì tại gia, chớ nên rong ruổi bên ngoài. Chủ nhân có mặt, ắt những chuyện bất ngờ bên ngoài tự nhiên chẳng khởi. Nếu ra ngoài lâu ngày không về, chẳng những hiếu giáo bị khuyết, chỉ e tiểu nhân thừa dịp trộm cướp nước lửa đều nên đề phòng. Hiếu giáo là hiếu dưỡng mẹ, dạy dỗ con. Chẳng những không nên đi Dương Châu, ngay cả Phổ Đà cũng không nên tới. Nếu muốn chuyện trò giải bày, đã có bưu cục thay mình thông báo, đôi bên đã thấu tình nhau, tốn kém quả thật chẳng mấy, sao không tính cho đôi bề vẹn lẽ vậy? Mong từ đây về sau đừng đánh điện tín. Nếu có chuyện gì cần trình bày, hãy đợi 3 tháng rưỡi sau hãy gửi. Đi qua Dương Châu nói chung là 4 tháng rưỡi. Nếu lại quyết định muốn lên núi Phổ Đà thì cũng nên tới vào 3 tháng rưỡi sau. Nay đang nhằm lúc mọi người lên núi dân hương, không biết khách dân hương quá nhiều, mọi chuyện khó lòng đúng pháp. Gần đây đường tàu đã mở, từ tháng Giêng đến tháng 8 đều có người đến. Lúc rảnh thì mọi chuyện đều đúng thứ tự, lúc bận bịu thì mọi việc đều trở thành láo nháo hết. Người chân tâm lễ yết đại sĩ không thể không biết. Phật đạo không sâu, không cao, không cạn, không lớn, phải vừa sâu vừa cạn mới gọi là thường trụ. Ngôn từ chẳng diễn đạt được ý, nên nói là vừa cạn vừa sâu, vừa nhỏ vừa lớn, pháp nào cũng viên thông, nên gọi là thường trụ. Số 30. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ tư. Vân Thê đại sư lập pháp dạy người đều là những chuyện thực hiện trong cuộc sống thường nhật, thực tiễn. Tu trì theo đó thì ngàn phần thích đáng, vạn phần ổn thỏa. Trọn chẳng đến nỗi được chút ít cho là đủ, bị ma dựa phát cuồng. Vương Canh Tâm chưa 10 phần hiểu rõ yếu chỉ nhập đạo, lại mặc tình múa bút, mặc sức huênh hoang mạt sát hết thảy. Dẫu có tâm hoằng pháp, nhưng thật ra mắc lỗi hoại pháp. Đấy đều là do 2 chứng bệnh, chẳng gần gũi bậc tri thức sáng mắt, và chẳng phản tỉnh tự vấn mà nên nổi. Tâm gặp ác mộng là dấu hiệu ác nghiệp đời trước hiện ra, nhưng cảnh được hiện không có thiện ác, chuyển biến ở nơi chính mình. Ác nghiệp hiện nhưng chuyên tâm niệm Phật, thì ác nhân duyên biến thành thiện nhân duyên, ác nghiệp đời trước chuyển thành người hướng dẫn cho đời này. Tiếc cho người đời thường bị nghiệp buộc ràng, chẳng thể chuyển biến, thành ra đã té giếng còn bị ném đá, khổ càng thêm khổ. Quan tôi do mắt quáng, chẳng thể xem kinh viết chữ. Mùa hạ này toan soạn bài luận nói về sự dốc kiệt lòng thành mới được lợi ích thật sự, nhưng viết chưa được một nửa thì thị lực đã không kham nổi, do đó phải ngừng giữa chừng. Vẫn muốn trong những tháng mùa đông sẽ chuyên tâm sám hối túc nghiệp, ngõ hầu sức nhìn mạnh hơn một chút, sẽ tiếp tục hoàn thành bài luận ấy. Là do năm ngoái đáp ứng lời cư sĩ Trần Tích Châu tu chỉnh cuốn Phổ Đà Sơn Chí, vì quan nhãn lực như thế, chắc cũng phải kéo dài 2-3 năm. Nếu mắt sáng, sẽ nguyện tận lực trong 5-6 năm đem hết những sự tích về Quán Âm trong Đại Tạng phân môn chia loại, soạn theo thể phú, chép tường tận dưới bản văn. Sách soạn thành, khắc thành 2 bản, một để lại chỗ in kinh, còn một giữ ở Phổ Đà, mong cho hết thảy những ai hữu duyên cùng được thấm nhuần sự chẳng thể nghĩ bàn của đại sĩ. Nếu mắt vẫn như cũ, chỉ đành nói số mạng như thế, biết làm sao được. Đại giáo truyền sang Đông, tất cả tông phái thành suy. Nếu không đọc thấu suốt toàn bộ Đại Tạng, vừa nghe liền nhớ ngay, sẽ chẳng thể hiểu. Nếu khinh suất làm bừa, ắt chẳng những không thể phát dương quang đại Phật Pháp, trái lại còn làm nhục Phật Pháp. Thập vãng sanh kinh, nay trong Đại Tạng không có, chẳng cần phải tìm trọn khắp. Tập chư kinh lễ sám hối văn, Tây phương lễ tán vân vân, dù kệ hay văn, đa phần là trích từ trong Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ của Ngài Thiện Đạo. Nếu xem kỹ lời chú trong chương Thượng Phẩm Vãng Sanh của Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, sẽ biết. Nói đến Quán Kinh, chỉ nêu một câu trong Quán Kinh, rồi ở dưới bèn giải thích tường tận, chứ không phải toàn thể những câu trong tác phẩm ấy đều thuộc về kinh văn. Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ của Ngài Thiện Đạo ở Trung Quốc thất truyền đã lâu. Gần đây, từ Đông Doanh Nhật Bản thỉnh về, Kim Lăng khắc bản lưu truyền đã lâu, sai ngoa rất nhiều. Kim Lăng chỉ nhà in kinh Kim Lăng khắc kinh xứ ở Nam Kinh. Ngay cả chư kinh lễ sám hối văn cũng bị sai ngoa không ít. Đem Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ và sám hối văn so sánh, cũng có thể sửa đúng được ít phần. Những chỗ còn lại có thể dựa theo nghĩa lý mà sửa cho đúng. 10 năm trước, quan từng một phen duyệt sửa, tuy chưa dám nói đã khôi phục được diện mạo ban đầu, nhưng cũng có thể nói là những phần sửa đúng thì nhiều, những phần sửa sai thì ít. Tôi tự tin như thế. Ý tổ nói, trong những phần Ngài đính chính, đa phần là sửa những chỗ sai thành đúng, còn những chỗ Ngài do hiểu sai nên sửa đúng thành sai, hoặc sửa từ cái sai này sang cái sai khác thì ít. Tha tâm thông có rất nhiều thứ bất đồng. Nếu luận theo sự chứng đạo, thì như ông chú Am, hễ nói đến bất cứ sách nào, liền có thể đọc được thông suốt hết thảy, không sai một chữ. Theo sách Di Đà Trung Luận, sư chú Am, người xứ Cam Tuyền, Giang Nam, lúc nhỏ tính tình thô lỗ vô lại, không giữ giới luật, thường sống tại Dương Châu Thiền Tự, hay cà khịa với vị sư giữ chức phạn đầu, chửi bới tục tằng vô lễ. Trụ trì quở trách, về sau sư hối cải, bế quan 3 năm, chuyên trì chú Đại Bi. Lúc xuất quan, phong cách thay đổi hẳn, khiêm nhường nhũng nhặn, ai trông thấy cũng phải lấy làm lạ, kính ngưỡng. Bất cứ sách vở thế gian, kinh điển nhà Phật nào, ngay cả những thứ tiểu thuyết nhảm nhí, chẳng cần đem sách lại, hễ hỏi đến, sư bèn đọc ra thông suốt. Ông ta chưa hề đọc sách, sao lại làm được như thế? Ấy là do nghiệp tận tình không, tâm như gương sáng. Lúc không ai hỏi, trong tâm một chữ cũng chẳng có. Đến khi ai hỏi, tức là người ấy đã đem những gì chính mình từng đọc qua từ trước ra hỏi. Người hỏi tuy đã lâu không nhớ, nhưng trong tám thức điền vẫn còn giữ lại hình ảnh của những câu chữ ấy. Xem kinh Phật cũng giống như thế. Cổ nhân nói, nhất nhiễm thức thần, vĩnh vi đạo chủng. Nghĩa là, một phen lọt vào thần thức, vĩnh viễn thành hạt giống đạo. Hãy nên tin tưởng chắc điều này. Người kia cố nhiên vì vô minh che lấp kín mít, trọn chẳng hay biết. Còn người này có tha tâm thông, nên thấy rõ ràng rành mạch những hình ảnh trong tâm thức của người kia. Vì thế, hỏi đến bèn đọc ra, không sai sót gì. Nếu người hỏi chưa từng đọc sách ấy, cũng có thể thấy trong tâm thức của người khác mà đọc ra. Đấy là dùng tâm người khác làm tâm mình, chứ không phải trong tâm người ấy. Ghi nhớ không quên rất nhiều kinh sách như thế. Phàm phu không rõ, cho là thật kỳ đặc. Thật sự, chỉ là do nghiệp tiêu huệ rạn, chướng tận trí viên mà thôi. Cầu cơ đa phần là linh quỷ giả mạo tiên Phật thần thánh. Con quỷ nào kém cỏi sẽ không có sức thần thông ấy. Quỷ nào khá hơn thì biết được tâm người. Vì thế, nó có thể mượn dùng trí thức và sự thông minh của con người. Ông Kỷ Văn Đạt bảo rằng, cầu cơ đa phần là linh quỷ giả vờ. Tôi cùng anh là Thản Nhiên, Hầu Cơ Bút, Pháp sư Hội Tánh nói, khi in Ấn Quang Văn Sao, tên ông này bị ghi sai, đúng ra phải ghi là Thản Cư. Tôi làm được thơ nhưng viết chữ xấu. Khi tôi hầu cơ bút thì thi từ mẫn tiệp, chữ viết ngoệt ngoạc. Thản nhiên hầu cơ bút thì thi từ tầm thường, chữ viết ngay ngắn cứng cỏi. Quỷ giả mạo cổ nhân hỏi đến những điều bí hiểm sâu kín trong những tác phẩm của cổ nhân, bèn bảo niên đại quá lâu không còn nhớ được, do vậy biết không phải thật. Nguyên văn là tập. Các tác phẩm cổ điển của Trung Hoa được chia thành bốn loại lớn: kinh, sử, tử, tập. Tập chính là các tác phẩm thi tập của những văn nhân thi sĩ nổi tiếng. Nhưng sự linh thiêng của quỷ là chỉ có thể mượn dùng những gì tâm con người hiện đang biết, còn những gì được ghi nhớ trong thần thức nhưng hiện nay người hỏi không biết, hoặc những nghĩa chính người hỏi cũng không biết, vì quỷ chẳng thể nêu ra để chỉ dạy cho người. So với tha tâm thông của người nghiệp tận tình không thì khác hẳn một trời một vực, nhưng nhìn vào tình cảnh khá tương tự. Lại sợ các ông bị mê hoặc bởi những lời gián cơ, nên mới phải bất đắc dĩ nhắc đến chuyện này. Lại trong sách Tống Cao Tăng Truyện có chép Ngài Tăng Giam đến thọ trai nơi vương Sử Hậu. Sử Hậu đọc ra văn chương thật đắc ý. Nhân đó sư hỏi, đang đọc những văn từ gì vậy? Sử Hậu nói, đó là bài văn đậu tiến sĩ của tôi. Sư nói, dưới mái hiên hóng gió, thông dong đến thế ư. Liền lấy một tập sách trong bọc ra bảo, đây chẳng phải là bài văn sách của ông hay sao? Sử Hậu đọc thấy chính là nguyên bản bài văn sách trước kia, bèn hỏi, về sau tôi đã gọt giũa bài này? Tăng giam nói, dĩ nhiên tôi biết nó không phải là bài văn sách gốc của ông. Nhân đó bèn hỏi, trong bọc của sư sao lại có bài văn sách này của tôi? Tăng giam đáp, chẳng những chỉ có bài văn sách này, phàm những sách ông đã đọc từ trước đến nay, thậm chí một nét, một vạch đùa bỡn trong bọc của tôi đều có đủ hết. Sử Hậu hoảng sợ, chẳng dám hỏi tới. Chú Am tuy có tha tâm thông, nhưng chưa thấy có thần thông. Tăng giam vừa có tha tâm thông, lại có cả đại thần thông, có thể hiện những gì trong tâm thức người khác thành sách, hiện thành hình chất để chỉ bày cho người khác, chứ không phải là trong bọc mình thật sự có chứa sẵn để lôi ra. Gần đây Thượng Hải rầm rộ mở đàn cầu cơ, những gì cơ bút khai thị về sửa lỗi hướng thiện, tiểu luân hồi, tiểu nhân quả, vân vân, đều có lợi ích cho thế đạo nhân tâm. Còn như giảng về cõi trời, giảng về Phật Pháp, đúng là nói lăng nhăng. Chúng ta là đệ tử Phật, chẳng được bài xích Pháp ấy, kẻo mắc lỗi chướng ngại người khác hướng thiện, nhưng cũng chẳng được phụ họa, khen ngợi Pháp ấy. Bởi những gì cơ bút giảng về Phật Pháp, toàn là nói mò, sợ rằng đến nỗi tạo thành tội khiên lầm lạc hoại loạn Phật Pháp, lầm lạc chúng sanh. Ấn Quang xưa nhiều ác nghiệp, đến đời này có mắt như mù, trọn chẳng dám thuận theo tình cảm, chẳng dựa vào lý, tự lầm lầm người. Mong hãy châm chước tình và lý, mà hành mới không bị tệ hại. Với 10 thứ lợi ích của việc niệm Phật, xin hãy xem cẩn thận 10 thứ lợi ích thù thắng nơi cuối quyển hạ của Tịnh Độ Chỉ Quy Tập. Từ Vân Sám Chủ bảo các kinh đều có nói, chưa biết trích ra từ kinh nào, hoặc là ước theo nghĩa lý mà viết gọn lại, cũng chưa biết chừng. Từ Vân Sám Chủ, tức Ngài Tuân Thức, sinh năm 964, mất năm 1032, cao tăng đời Tống, người huyện Lâm Hải, Thai Châu, nay thuộc tỉnh Chiết Giang. Họ Diệp, tự Tri Bạch, xuất gia năm 18 tuổi với Ngài Nghĩa Toàn của Tông Thiên Thai, 20 tuổi thọ cụ túc giới. Lúc đầu Ngài chuyên học luật, từng đốt một ngón tay trước tượng Phổ Hiền Bồ Tát để cúng dường, thề hoằng dương giáo pháp Thiên Thai. Ngài lãnh hội sâu xa giáo nghĩa thiên thai từ Ngài Nghĩa Thông chùa Bảo Vân. Ngài giảng rất nhiều kinh như Pháp Hoa, Duy Ma, Niết Bàn. Từng nhóm tăng chúng chuyên tu tịnh nghiệp. Ngài chuyên giảng kinh, tu sám ở vùng Hàng Châu, Tô Châu, học chúng rất đông hơn ngàn người. Đời Tống Chân Tông, năm Càn Hưng Nguyên Niên, tức 1022, Ngài được vua ban hiệu là Từ Vân. Dưới ảnh hưởng của Ngài, giáo điển của Thiên Thai Tông đã được đưa vào Đại Tạng Kinh thời Tống. Hầu như đối với kinh nào, Ngài cũng soạn sám nghi, nên được xưng tụng là Bách Bổn Sám Chủ hoặc Từ Vân Sám Chủ, Từ Vân Tôn Giả, Linh Ứng Tôn Giả, Thiên Trúc Tôn Giả, vì cuối đời Ngài trụ tại chùa Thiên Trúc. Tác phẩm Tịnh Độ Sám Nghi của Ngài được đặc biệt lưu truyền rộng rãi. Ngài mất năm Đạo Nguyên Nguyên Niên, tức 1032 đời Tống Nhân Tông, thọ 67 tuổi. Trong mấy trang đầu có nói đến chuyện lớn tiếng niệm Phật, tụng kinh và lễ Phật đều có 10 thứ công đức, ghi là trích từ kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, kinh Hộ Tịnh. Tôi chưa kiểm, lúc rảnh rỗi sẽ đọc. Nghiệp Báo Sai Biệt kinh nói, lớn tiếng niệm Phật, tụng kinh có 10 thứ công đức: trừ được buồn ngủ, thiên ma kinh sợ, tiếng vang khắp 10 phương, tam đồ dứt khổ, tiếng bên ngoài chẳng lọt vào, tâm chẳng tán loạn, dũng mãnh tinh tấn, chư Phật hoan hỷ, tam muội hiện tiền, vãng sanh tịnh độ. Kinh Lễ Phật Công Đức Nghiệp Báo Sai Biệt nói, lễ Phật một lạy thì từ đầu gối xuống đến kim can tế, mỗi một hạt bụi là một ngôi chuyển luân vương, được 10 thứ công đức, được diệu sắc thân, nói ra người khác tin tưởng, ở trong chúng không sợ hãi, được Phật hộ niệm, có đại oai nghi, mọi người thân cận, chư thiên kính yêu, có đại phước đức, mạng chung vãng sanh, mau chứng niết bàn. Những câu ghi trên bìa sách đừng ghi nhiều, chỉ nên ghi giản dị rõ ràng. Nếu dẫn nhiều thì hãy nên đăng nơi bìa trong cuốn sách hoặc nơi bìa sau in riêng một trang. Niệm Phật hồi hướng chẳng được bỏ đi. Hồi hướng chính là tín nguyện được phát ra từ miệng, nhưng chỉ nên hồi hướng sau khi xong khóa tối và sau khi niệm Phật tụng kinh trong ngày xong. Nên niệm Phật từ sáng đến tối không gián đoạn. Trong tâm chỉ có ý niệm nguyện sanh, chính là thường thời hồi hướng, tức luôn luôn hồi hướng. Nếu theo nghi thức tụng niệm mà hồi hướng, thì lẽ cố nhiên chẳng được thường xuyên như thế. Các kinh Đại Thừa, kinh nào cũng đều làm cho chúng sanh được vào thẳng Phật Đạo. Hiềm vì chúng sanh chẳng thành tâm niệm tụng, cho nên không được lợi ích hoàn toàn. Phần cuối quyển 5 kinh Lăng Nghiêm, tức chương Đại Thế Chí Bồ Tát, chính là phần khai thị tối thượng của Tịnh Tông. Chỉ riêng một chương này đã có thể sánh cùng 4 kinh Tịnh Độ thành 5 kinh, há cứ phải văn từ dài dòng mới đáng nể ư? Quân tử học vì mình, niệm niệm nhắc nhở mình tự tỉnh. Sách Luận Ngữ Kim Giải giảng câu này có nghĩa là: người quân tử nhằm bồi dưỡng học vấn của chính mình nên nỗ lực học tập. Tỉnh và mộng như một, chỉ có công phu đến nơi đến chốn mới có thể làm được. Chỉ cần luôn tu dưỡng trong lúc thức thì lâu ngày trong mộng cũng tự có thể chẳng làm chuyện gì sai quấy lớn.